Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điếm, Formosa vào ngày 5 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Minh Sư chỉ vì độ chúng sanh mà đến. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 6.
Mưa to gió lớn như vậy, quý vị vẫn đến đây nghe kinh, đạo tâm thật cao. Lần trước tôi có giảng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác gồm hai phần âm và dương. Phật thuộc về nửa phần dương, Ngài hoàn toàn thuộc về phần trắng. Phật là chỉ các vị thầy tại thế chân chánh, cho nên không phải chỉ có Phật Thích Ca mới là Phật. Về điểm này tôi giảng rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều giảng cùng một việc như nhau để quý vị hiểu rõ Phật là ai.
Nếu chúng ta tu hành nhiều một chút, thì sẽ hiểu rõ chúng ta là Phật tại thế. Khi chưa tu hành, đương nhiên không hiểu. Giả sử tôi không nói với quý vị rằng, đời đời kiếp kiếp, Phật Thích Ca không phải là vị Phật duy nhất. Quý vị sẽ bị kẹt ở nơi đó, cho rằng mình không thể tu hành, không thể thành Phật. Cho nên lần nào tôi cũng nhấn mạnh về điểm này, Phật Thích Ca chỉ là một vị Phật. Nhưng Ngài không phải là một vị Phật độc nhất vô nhị. Phật không phải 2000 năm mới xuống một lần, mà đời đời kiếp kiếp đều có Phật. Về điểm này, tôi đã giảng qua nhiều lần rồi, bây giờ chỉ ôn lại thêm một lần nữa. Hôm nay, tôi vẫn giảng về vấn đề liên quan đến Phật. Chúng ta nghe nói, chúng sanh đều có Phật tánh, hoặc ít nhất con người chúng ta có Phật tánh. Vậy sao chúng ta không biết? Và cũng không hiểu rõ chính chúng ta là Phật tại thế, tại sao chúng ta không thể thành Phật?
Vừa rồi tôi giảng qua, chúng ta là Phật tại thế. Nếu chúng ta tu hành thêm một chút, thì chúng ta sẽ hiểu rõ. Nhưng tại sao bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu? Bởi vì trong củi tuy có lửa, nhưng tự củi không thể phát ra lửa, hiểu không? Cho nên cần phải tìm một thanh củi đã có lửa. Sau đó, để cùng với thanh củi này, thì lửa mới bắt cháy, hoặc hai thanh củi cọ sát vào nhau, thì cũng phát sinh ra lửa. Chúng ta đều biết, vào những ngày mùa hạ, cây cối trong rừng cũng thỉnh thoảng có những sự cọ sát, gây nên nạn cháy rừng. Không phải có người cố ý làm điều gì để gây ra tai nạn này. Những lúc có người hút thuốc, vô ý quăng tàn thuốc vào trong bụi cây, cũng gây ra hỏa hoạn. Nhưng vào thời xa xưa, tổ tông của chúng ta không hút thuốc, mà cũng có rất nhiều nạn cháy rừng tự phát ra.
Tu hành cũng vậy, nếu chúng ta không gặp được một vị minh sư đã thành đạo tại thế, thì chính chúng ta cũng không thể thành đạo. Cho nên, thiện trí thức rất quan trọng. Tu hành cần có thầy chỉ dạy, hoặc cùng với thiện trí thức tu với nhau, đều rất quan trọng. Nhưng chính vị thiện trí thức này cần phải biết đường mới có thể dẫn dắt chúng ta đi, mới có thể làm hướng đạo cho chúng ta. Cần phải biết đường mới có thể đưa khách của quý vị đi du ngoạn, phải không? Nếu cả hai người đều không biết đường thì sẽ bị lạc, đi tới đi lui, kết quả sẽ chết vì đói.
Cũng cùng một trường hợp, chúng ta đều là Phật, mọi người đều có Phật tánh. Nhưng nếu chúng ta không gặp được Phật tại thế, thì chúng ta sẽ không thể thành Phật. Cho nên đời đời kiếp kiếp đều có Phật xuống độ chúng sanh. Rất có thể chúng ta tự hỏi, Phật từ đâu đến vậy? Đầu tiên không có ai dạy Ngài. Làm sao Ngài thành Phật? Có hai loại Phật. Loại thứ nhất là Phật chân chánh, Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu, Lão Tử, Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ, Huệ Năng. Vân vân. Các ngài sau khi học tập mới thành Phật được. Loại thứ hai là duyên giác Phật. Duyên giác Phật thì chưa đạt đến cứu cánh, nhưng cũng có khai ngộ, không còn trở lại luân hồi sanh tử. Các ngài dựa vào sự quan sát biến chuyển của của luân hồi sanh tử, trải qua những sự suy nghĩ thâm sâu, ngộ được bản lai diện mục của chính mình.
Bản thân duyên giác Phật không có toàn bộ đại lực lượng, không thể truyền pháp cho người khác, bởi vì họ không có pháp để truyền, họ không theo một vị thầy nào học, tự họ đột nhiên khai ngộ, cho nên gọi họ là duyên giác Phật hoặc là độc giác Phật. Tự họ tu, tự họ thành, nếu người khác ở gần với họ, cũng được bầu không khí lương thiện của họ ảnh hưởng, nhưng họ không dạy điều gì và cũng không thể dạy, bởi vì không có pháp. Có thể tự mình đột nhiên hiểu rõ đời người vốn vô thường, tất cả mọi vật đều không vĩnh cửu, những người đó là duyên giác Phật, lẽ dĩ nhiên, họ cũng không phải là người bình thường, mà thuộc về phần trắng ở trong đạo. Có những lúc, Ngài đi về phần đen của đạo, bởi vì Ngài thấy ở nơi đó thật quá đen tối, nên muốn cho những người ở nơi này một chút lực lượng trắng.
Những người ở bên trắng có thể đi về phía bên đen này vì họ muốn mở rộng phần trắng ở trong phần đen, để nơi đó không bị đen tối lắm. Họ nhìn thấy chúng sanh ở nơi này quá u minh, quá khổ, nên muốn giúp đỡ cho họ một chút. Những vị này được gọi là duyên giác Phật. Cũng có thể cho rằng họ đã thành Phật, nhưng công việc của họ khác với các vị Phật khác. Cả hai loại Phật này đều từ phần trắng xuống, nhưng cũng có người vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi phần trắng này. Họ vĩnh viễn là Phật. Họ nhìn thấy chúng ta ở nơi đây quá lâu, bị phần đen ô nhiễm và nhiễm quá lâu rồi, không thể tiến hóa lên được, nên thầm nghĩ, thật tội nghiệp, họ đều là bạn bè của ta, người thân của ta, vân vân. Cho nên họ xuống kéo chúng ta lên. Chúng ta ở bên đen này, nếu không có người bên trắng xuống, chỉ dựa vào lực lượng của mình thì không thể đi lên.
Cho nên duyên giác Phật tuy không có thầy, nhưng họ cũng không phải là người bình thường, cũng không bị luân hồi sanh tử lâu. Công việc của họ là đến nơi phần đen này, bày tỏ tấm gương và lý tưởng của họ để giúp đỡ thế giới đen tối này. Bản thân của họ vốn là một vị Phật đã thành đạo, tuy duyên giác Phật cũng có thành đạo, nhưng lực lượng của họ rất nhỏ, họ chỉ phát ra hào quang ánh sáng cá nhân của họ để giúp đỡ thế giới này mà thôi. Còn một vị Phật thành đạo, ví dụ như Phật Thích Ca, hoặc các vị Phật tu hành thành đạo, hoặc Phật tại thế, có lực lượng lớn hơn, tại sao? Bởi vì họ cố gắng tu hành, và tu hành rất lâu rồi, lại có thầy chỉ dạy, họ còn có một pháp môn, có thể giúp người khác, từ từ tu lên, các vị khoa học gia cũng vậy, họ cũng có những quy tắc, đem những điều mình khám phá được, hoặc cùng với những người khác, tìm hiểu nghiên cứu được ghi lại, sau đó truyền cho người khác biết. Phật Thích Ca hoặc các vị Phật tại thế là ở trong trường hợp này, cho nên không nhất định. Mỗi vị Phật khi xuống thế đều phải ẩn tránh.
Đôi khi tôi đi giảng kinh, có người hỏi tôi, Ngài là một vị tỳ khưu ni, tại sao lại đi khắp nơi giảng kinh? Những nhà đại tu hành đều ẩn lánh cả. Tôi trả lời, nếu các ngài đều trốn tránh cả, thì làm sao quý vị biết Phật Pháp nhiều như vậy? Làm sao biết là có Lục Tổ Huệ Năng, có Bồ Đề Đạt Ma, có Phật Thích Ca? Tại sao Phật lại đi ra ngoài giảng kinh? Thứ nhất, bởi vì đó là công việc của Ngài. Thứ hai, bởi vì chúng sanh có rất nhiều chướng ngại. Ví dụ, chúng sanh chung sống với nhau tại một nơi rất đen tối. Khi vị Phật này chưa đến, thì nơi đó rất đen tối. Nhìn không thấy đường, nghiệp chướng đó rất đen, rất tối, cũng giống như sương mù vậy. Con đường sáng của chúng ta bị che phủ cả, cho nên tìm Phật không dễ dàng. Nhưng Phật đi đến nơi nào, nơi đó đều rất sáng lạn. Ngài đi đi, lại lại, tự do, tự tại, không một chút chướng ngại gì. Cho nên Ngài có thể thấy được, hoặc nghe được, những nơi đen tối ấy, có người rất khao khát tìm Phật. Ngài biết nơi này có một hai người, hoặc ba người, năm người, mười người, một đoàn thể hai đoàn thể rất mong cầu giải thoát, muốn được gặp Phật, nhưng đi không nổi bởi vì quá nhiều sương mù, quá nhiều nghiệp chướng. Do đó, Phật phát lòng từ bi, đi đến nơi đó giúp đỡ họ. Nếu không, thì chúng sanh ở nơi đây, ngoài nghiệp chướng của họ, họ còn phải gánh vác nghiệp chướng của tổ tông, cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp của địa phương đó, cộng nghiệp của quốc gia, vân vân. Không có cách nào đi tìm Phật. Nếu như mỗi vị Phật đều trốn tránh, thì chúng ta làm sao tìm được các ngài? Như vậy, không phải tội nghiệp lắm sao?
Cho nên cần có người đi giảng kinh, những người đó chính là Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu, vân vân. Đương nhiên, nếu một vị Phật ngồi ở một nơi chờ đợi chúng sanh đến gặp họ, là một chuyện rất đơn giản, thân thể của họ cũng rất thoải mái, tinh thần của họ cũng không đến nỗi mệt nhọc. Nhưng vì lòng từ bi, nhìn thấy có nơi chúng sanh rất khát vọng, không ngừng khẩn cầu, nên các ngài cũng cần phải đi đến đó để giúp đỡ họ. Nếu không có nhục thân, chúng sanh sẽ không nhận biết ngài, tuy ngài có thể phóng hào quang đến đó, nhưng ảnh hưởng rất nhỏ, dù là hóa thân ngài đến đó, họ cũng không biết. Ví dụ, có một vị Phật hóa thân đi đến đó, xuất hiện trước mặt người đang khẩn cầu, hào quang rất rực rỡ, nói một vài điều cho người này nghe. Nếu người đó không có lực lượng cao, không có đẳng cấp cao hoặc phước báo lớn để có thể nghe chỉ thị của Phật, thì sau khi nghe xong cũng chẳng biết Phật ở đâu, Phật không thể lần nào cũng hóa thân đến đó, cho dù nếu như Phật lúc nào cũng hóa thân đi, nhưng người đó không phải lúc nào cũng tiếp nhận được. Bởi vì người này cần phải ở trong cùng một đẳng cấp mới có thể tiếp nhận được.
Cũng giống như máy phát thanh của chúng ta vậy. Nếu như không mở máy lên thì tiếng hát không thể phát ra, nếu như máy truyền hình không mở thì hình ảnh cũng không xuất hiện. Đài phát thanh hoặc đài truyền hình có thể hoạt động suốt 24 tiếng đồng hồ, nhưng nếu chúng ta ở nhà không mở truyền hình thì cũng không có cách nào xem được, hoặc máy phát thanh, máy truyền hình đều hư cả thì cũng không thể nào tiếp nhận được.
Cũng vậy, nếu chỉ dựa vào giảng kinh thì không thể nào truyền pháp được. Truyền pháp cần phải dùng tâm truyền tâm, chỉ có người mới có thể truyền cho người, bởi vì đẳng cấp của Phật Bồ Tát và người khác nhau, cho nên phải cần dùng tâm người truyền cho tâm người, rồi về sau từ từ dạy. Tâm người sau khi được truyền pháp đã được sửa đổi một chút, rồi từ từ càng ngày càng sửa nhiều hơn, cuối cùng trở thành đẳng cấp của Phật Bồ Tát. Đến lúc đó mới có thể cùng Phật Bồ Tát học, bây giờ cần phải cùng với thầy của người học.
Cho nên có thân thể rất quan trọng. Nếu không, Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu hoặc các vị đại sư khác không cần dùng nhục thể đến đây để dạy người. Họ ở thiên đường hóa thân đến là đủ rồi. Khi Phật Thích Ca chưa giới thiệu Phật A-di-đà cho ta, Phật A-di-đà đã có từ lâu rồi, nhưng tại sao Phật A-di-đà không cứu người? Tại sao phải đến khi Phật Thích Ca giới thiệu, chúng ta mới biết được Phật A-di-đà? Tại sao phải đợi đến khi Phật Thích Ca đến giới thiệu, chúng ta mới biết có ngài Quán Thế Âm Bồ-Tát? Tại sao trước kia Thượng Đế không cứu người, phải đợi đến khi Chúa Giê-xu đến giới thiệu, chúng ta mới biết là có sự hiện hữu của ngài, mới có thể cầu ngài giúp đỡ? Bởi vì cần phải có các vị sứ giả đưa tin, mới có thể nói cùng một ngôn ngữ với chúng ta, mới có thể câu thông với tâm người của chúng ta.
Cũng vậy, nếu một vị Phật chỉ cư ngụ ở một nơi, không đến những nơi khác giảng kinh, thì những chúng sanh ở mọi nơi rất khó tìm thấy Phật, tìm thấy được vị thầy này, cho nên ngài phải cực khổ đi tuyên dương. Đương nhiên, có một số nhà đại tu hành còn ẩn tu, điều này không sai, nhưng sau một thời gian, họ cần phải đi độ chúng sanh, dù rằng cũng có những người cũng cứ ẩn náu mãi. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm dường như cũng không đi nhiều nơi giảng kinh, nếu có thì cũng rất ít, phải không? Ông cũng không truyền pháp, rất có thể dạy người tọa thiền, nhưng tôi nghĩ rằng ông không dạy pháp môn quá năm. Nơi đây có rất nhiều người, vốn là những đệ tử thân thuộc của lão hòa thượng Quảng Khâm, không biết pháp môn Quán Âm, nên phải đến đây học cùng với tôi rồi mới biết được. Vì vậy tôi nghĩ rằng ông không có truyền pháp môn Quán Âm.
Cũng cùng một tình trạng như vậy, tại Ấn Độ cũng có rất nhiều thiền sư, tự họ cũng không đi giảng kinh, chỉ ở một nơi chờ người ta đến. Nhưng cũng có lúc họ phái đại đệ tử của họ đi giảng kinh. Tại Ấn Độ có một vị đại tu hành tên gọi là Sri Ramakrishna, là một người xuất gia Ấn Độ. Sri Ramakrishna từng tu qua rất nhiều pháp môn, bởi vì ông muốn biết học Phật cuối cùng có được thành Phật không, có thành tựu không, tu Thiên Chúa giáo có thành tựu không, tu Hồi giáo có thành tựu không. Cho nên mỗi pháp môn ông đều tu thử. Về sau ông phát hiện pháp môn nào cũng đều có thể thành tựu, nhưng cần phải tu chánh pháp mới được.
Trong sách Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát Khai Thị Một của tôi cũng có giảng bất cứ pháp môn nào cũng đều là pháp môn Quán Âm. Nếu quý vị đọc qua sách của tôi thì rõ, Thiên Chúa giáo cũng cùng tu một pháp môn, Chúa Giêsu cũng truyền một pháp môn, Lão Tử cũng nói cùng một điều, Phật Thích Ca, Mohammed vân vân, những vị đại sư phụ thời cổ xưa đều phải tu pháp môn này, dù là quá khứ, hiện tại, tương lai đều vậy cả. Chỉ có đạo này, con đường này mới có thể đi lên, không còn con đường nào khác nữa. Những con đường khác đều không phải là những con đường cứu cánh, cuối cùng cũng cần phải trở về con đường này. Nếu như chúng ta gặp được một người có thể lập tức đưa chúng ta đến con đường này là tốt nhất. Nếu không, chúng ta đi quẹo qua quẹo lại, vĩnh viễn không tìm thấy đường. Pháp môn Quán Âm là con đường duy nhất và cuối cùng để trở về cố hương. Ví dụ, quý vị muốn đến nơi ở của tôi, cho dù quý vị từ đâu đến, cuối cùng cũng vẫn phải đi trên con đường này mới có thể gặp được tôi.
Thôi, bây giờ hãy trở về câu chuyện Ấn Độ. Sri Ramakrishna sau khi tu hành rất lâu, cuối cùng thành đạo. Ông rất nổi tiếng, nhưng ông không đi ra ngoài giảng kinh một bước nào. Mọi người đến nơi ông ở để nghe kinh. Ông có một người đệ tử, tên gọi là Swami Vivekananda. Swami Vivekananda về sau sang Mỹ hoằng pháp rất nổi tiếng. Swami có nghĩa là người xuất gia, rất có thể giống như ở nơi đây, chúng ta gọi là Saji, ý nghĩa tương tự nhau. Người xuất gia của Ấn Độ giáo không thọ 250 giới, họ chỉ thọ 10 giới, cho nên không khác gì với những người Saji của chúng ta ở nơi đây.
Nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta chỉ 10 giới cho thật rõ ràng cũng đủ dùng rồi. Tôi không biết ai có thể giữ được 250 giới này cho rõ ràng, dường như chỉ để đọc cho vui mà thôi. Cho dù chỉ có 10 giới, ngày nay chúng ta đã chịu không nổi, có phải không? Trong giới luật người xuất gia không được giữ tiền, ngày nay đi xe lửa phải có tiền mới đi được, không có tiền họ không cho quý vị lên xe, như vậy làm sao đi giảng kinh? Lúc đi thuyền thì dù là chúng ta mua những tấm vé thuyền rẻ nhất, cũng phải cần đến tiền, hiểu không? Cho nên giới luật đó tôi không giữ được, giới luật quy định người xuất gia không được giữ tiền, chúng tôi không có cách nào chỉ cho đúng đắn được. Thật sám hối, bây giờ xin sám hối cùng với mọi người.
Ý nghĩa của Vivekananda là gì? Vivek có nghĩa là discrimination, có thể phân biệt được thật giả, tốt xấu. Nanda có nghĩa là phúc lạc. Trong Phật giáo của chúng ta cũng có một vị tên gọi là Anan, là do chữ này phiên dịch sang. Tôn giả Anan, tiếng Phạn là Ananda, đem hai chữ Viveka và Ananda hợp vào nhau, nghĩa là có tâm phân biệt, có tâm hoan hỷ.
Vivekananda rất nổi tiếng tại Mỹ, nên ngay cả tên của thầy ông cũng nổi tiếng trên quốc tế. Tuy Sri Ramakrishna không công khai hoằng pháp, nhưng có để cho đệ tử của ông đi truyền pháp. Ngoài ra còn có một ví dụ khác, rất có thể quý vị đã nghe qua, một vị đại sư phụ, tên là Babaji. Dường như ông đã sống mấy ngàn năm rồi, nhưng trông rất trẻ, cũng giống như người 25 tuổi vậy. Ông không đi bất cứ một nơi nào, chỉ ẩn náu ở Hy Mã Lạp Sơn tu hành, không ai gặp được ông. Cả thế giới, rất có thể chỉ có mấy chục người đã được gặp ông, đều là vô tình được gặp cả. Nếu ông muốn để cho quý vị gặp thấy, mới có thể gặp được, nếu không, vĩnh viễn không gặp được ông.
Tự ông tuy không đi hoằng pháp, nhưng đệ tử của ông đi hoằng pháp. Vị đại đệ tử của ông rất nổi tiếng tại Ấn Độ là Lahiri Mahasaya. Nhưng Lahiri cũng không đi xuất ngoại. Đại đệ tử của ông tên là Swami Sri Yukteswar cũng không đi ra nước ngoài hoằng pháp. Nhưng đại đệ tử của Yukteswar lại là người nổi tiếng trên thế giới, đó là Paramhansa Yogananda. Người này thay thế thầy ra nước ngoài hoằng pháp. Nếu quý vị có đọc một ít sách về những người tu hành thì biết.
Yogananda cũng có ghép tên Ananda. Tại Ấn Độ, tên Ananda là một tên rất phổ thông. Rất nhiều người tu hành được gọi là Anan. Đi đâu cũng đều có thể nghe thấy tên Anan này. Yogananda, truyền bá Kriya Yoga tại Mỹ, rất nổi tiếng. Hai người này, Vivek Ananda và Yogananda, đều nổi tiếng tại Mỹ Quốc. Tuy họ đã qua đời, nhưng cho đến bây giờ, họ vẫn còn nổi tiếng trên thế giới.
Một vị đại sư phụ, nếu họ không đi hoằng pháp, thì cũng nhờ những người khác đi truyền pháp. Không có truyền pháp, thì làm sao chúng sanh biết được? Giả sử, nếu không truyền pháp mà chúng ta đã biết, như vậy thì chúng ta đã sớm thành Phật hết rồi, làm sao còn luân hồi sanh tử, chịu nhiều đau khổ vậy? Cho nên vẫn cần phải có một người khai ngộ đi hoằng pháp cho chúng ta. Rất có thể, quý vị nghĩ, tại sao họ lại có nhiều đệ tử giỏi như vậy? Phàm phu làm sao có thể biến thành đại đệ tử nhanh như thế? Không có, những đại đệ tử này vốn không phải là những người phàm phu. Sri Ramakrishna không phải là phàm phu, ông thuộc về người bên trắng. Bây giờ tôi nói về người bên trắng. Ở đây chúng ta sống về bên đen, họ là người ở bên trắng. Như vậy, tương đối nói một cách đơn giản hơn. Vivek Ananda cũng từ bên trắng tới.
Bây giờ tôi kể câu chuyện của họ cho quý vị nghe, muốn nghe không? Có sợ nghe chuyện ngoại đạo không? Ông ấy không phải là tín đồ Phật giáo, họ là tín đồ Ấn Độ, nhưng tôi đọc nội dung bài giảng kinh của họ, thường thường tán thán Phật Thích Ca. Đối với tín đồ Ấn Độ giáo, không có Phật cũng không có Thượng Đế, họ nói Phật là hóa thân của Thượng Đế đến độ họ. Họ nói Buddha tức là hóa thân của Vishnu, Vishnu là vị thiên đế rất được sự sùng kính của tín đồ Ấn Độ giáo.
Lúc tôi đi tham quan đạo tràng Bồ Đề của Ấn Độ, nhìn thấy rất nhiều tín đồ Ấn Độ giáo đến nơi này đốt hương. Phật chính là Vishnu của họ, thì làm sao mà họ không kính yêu? Chùa chiền cũng do tín đồ Ấn Độ giáo xây cất. Nếu quý vị không sợ tôi giảng những câu chuyện ngoại đạo, thì tôi tiếp tục giảng.
Vivek Ananda vốn là một vị thánh nhân. Ông tu hành ở một đẳng cấp rất cao, lúc ông nhập định, không phải là ông ở thế giới Ta Bà, mà ở tại bên trắng, nhập định. Bên trắng cũng có rất nhiều đẳng cấp. Ở đây chúng ta không nên kể ra những gì ông nhập định ở bên trắng.
Vì Sri Ramakrishna đã từng tu qua rất nhiều tôn phái khác nhau, cho nên sau khi thành đạo, đã lớn tuổi rồi, có rất nhiều người đến tìm ông. Ông lại bận rộn, và thân thể không được khỏe mạnh. Tâm ông rất ít khi lưu lại ở thế giới Ta Bà. Nếu có người đến nói chuyện với ông chỉ nói, tâm của ông đã đi lên trên rồi. Do đó, muốn nói chuyện với ông không dễ, cần phải tìm một thời gian nào đó, lúc tâm của ông ở thế giới Ta Bà, mới có thể nói chuyện với ông. Có những lúc, liên tục 6 tháng trường, ông đều ở trong trạng thái nhập định. Không có cách nào tìm được ông, cơm không ăn, lời ông không nói, ruồi bay vào mũi của ông làm tổ cất chùa, ông cũng mặc, cũng không biết.
Người láng giềng cũng là một vị đồng tu, nhìn thấy tình trạng này, biết là ông rất cố gắng tu hành, cũng biết rằng sinh mệnh người này rất hữu ích cho thế giới. Cho nên, mỗi ngày phải đánh ông, dùng những cây gậy rất to đập ông. Sau khi đánh ông tỉnh dậy một chút. Liền nhanh tay đổ thức ăn vào miệng ông. Mỗi lần đổ vào như vậy, thức ăn chỉ giữ lại một chút, phần lớn đều trào ra ngoài. Nhưng nhờ vậy, ông vẫn sống tiếp tục. Nếu không, ông đã vãng sanh rồi. Tình trạng này kéo dài 6 tháng. Bởi vì thân thể này, nếu lâu không dùng đến, sẽ bị hư đi, vì nó vẫn là nhục thể của thế giới.
Hơn nữa, đời sống của ông đều ở trong trạng thái nhập định. Cho nên không tiện đi độ người, không tiện đi giảng kinh. Có những lúc cũng có thể nói một chút, nhưng rất ít. Bởi vì tâm của ông không ở lại đó. Cho nên lúc ông nhập định, ông cầu Thượng Đế hoặc lực lượng bên trong của chính ông, tìm một người đến giúp ông độ chúng sanh, vì ông không có cách gì khác hơn. Lúc đó, Vivek Ananda đang tọa thiền nhập định, biết được tình trạng này. Bèn xuống học với ông, biến thành học trò của ông. Lúc xuống, không phải lập tức đến học với ông, không có đơn giản như vậy. Vivek Ananda không nhớ mình là ai, mục đích là gì, vừa xuống là trở thành phàm phu liền.
Cho nên Phật Bồ Tát xuống đây giúp đỡ chúng ta, thật sự là do lòng từ bi rất lớn, vì khi xuống đây rất đau khổ, không phải xuống đây là lập tức thành Phật. Phật Thích Ca sau khi xuống đây, tuy vẫn còn biết Ngài là Phật, vẫn còn có thể đi 7 bước, vẫn có 7 đóa hoa sen mọc lên, nhưng về sau cũng quên mất, vẫn cứ ăn uống vui chơi, mãi đến khi gần 30 tuổi, mới bị sự đau khổ của thế gian đánh thức. Phần đông con người, từ khi sanh ra, đến lúc 2 tuổi, vẫn còn nhớ được mình là ai và mục đích sanh ra, nhưng khi qua khỏi giai đoạn này là quên mất. Không còn nhớ nữa.
Phật cũng như vậy, huống chi phàm phu chúng ta. Chúng ta sống ở bên đen quá lâu rồi, làm sao có thể thức tỉnh ngang cho được. Vivek Ananda từ bên trắng xuống, xong là quên mất ông đến đây để làm gì. Ông đi học rất nhiều kinh điển khác nhau, tốt nghiệp đại học xong, còn đi học kinh điển của các tôn giáo khác. Tự tu hành nên không có lực lượng. Chỉ học kinh điển mà thôi, ông biện luận rất giỏi, không khác gì thiền tông của chúng ta ở nơi đây. Sau khi đọc xong nhiều kinh điển, thì đi biện luận với người khác. Cho đến gần 25 tuổi, Vivek Ananda còn rất kiêu ngạo, bởi vì không có ai biện luận hơn ông. Ông từ bên trắng đến, nên vẫn còn có lực lượng, tuy chưa có tu hành, nhưng lực lượng vẫn còn, biện luận rất giỏi. Làm cho người ta khi về nhà mà lòng còn đau đớn đến mấy ngày vẫn chưa nguôi. Lưỡi của ông rất lợi hại, không phải là lưỡi bình thường. Không phải quý vị tranh cãi thua ông là thôi, ông ép quý vị cho đến khi về nhà mà vẫn còn đau lòng đến mấy ngày.
Những điều này tôi đọc từ câu chuyện của họ mới biết được. Có một ngày, ông nghe nói Sri Ramakrishna vốn chỉ là một người nhà quê, không có học vấn gì, cũng không có tài sản, không có gì cả. Nhưng giảng kinh lại rất hay, có rất nhiều người viếng thăm. Vivek Ananda cảm thấy không vui, làm sao lại có người nổi tiếng hơn ông? Ông không thích, nên ông muốn tìm Sri Ramakrishna để biện luận, muốn đem Sri Ramakrishna đến mức độ đau đầu ngủ không được mới thôi. Nhưng khi đến gặp Sri Ramakrishna, ông bị Sri Ramakrishna độ mất tiêu.
Vivek Ananda vốn dự tính đến là để chửi rủa Sri Ramakrishna, muốn làm nhục ông. Khi gặp được Sri Ramakrishna, ông nói mãi không ngừng. Sri Ramakrishna không nói gì cả, ngồi ở đó sờ vào Vivek Ananda, chỉ làm như vậy mà thôi. Vivek Ananda lập tức khai ngộ. và ông cũng thấy được ánh sáng rất lớn. Khai ngộ rồi, hiểu rõ được một chút, cho nên giật mình. Nói thật nhiều như vậy, chẳng ích lợi gì, bị người này sờ một chút, dường như là bị Sri Ramakrishna truyền cho một luồng điện rất lớn vậy. Nên ông liền bái Sri Ramakrishna làm thầy, làm đồ đệ cho Sri Ramakrishna.
Sau khi ông làm đồ đệ, mỗi ngày vẫn cứ thích biện luận, bởi vì vẫn không hoàn toàn rửa sạch thói quen kiêu ngạo, cho rằng mình có học vấn. Có những lúc thậm chí cãi đến thầy của sư phụ của ông rơi nước mắt, không phải vì không cãi lại ông mà rơi lệ, mà bởi vì cảm thấy thật khó chịu. Có một người đệ tử quá sức kiêu ngạo, dạy bao lâu cũng không xong, đương nhiên cảm thấy đau lòng, về sau thì cũng dạy được, nhưng sau khi dạy xong, Vivekananda vẫn không hoàn toàn tin tưởng, vẫn chưa biết mình là ai, cho rằng thầy của ông không đủ giỏi. Bởi vì lúc đó Ấn Độ có rất nhiều thiền sư, rất có thể nổi tiếng hơn cả thầy ông.
Lúc ban đầu, Vivekananda không xuất gia, về sau mới xuất gia. Sau khi xuất gia, ông đi du lịch khắp Ấn Độ 5 năm, tìm những vị minh sư khác, để chứng minh xem sư phụ của ông có giỏi hay không. Kết quả ông nhận ra được là không ai có thể sánh bằng đẳng cấp của sư phụ ông. Ông một bên nghe các vị thiền sư đó giảng kinh, một bên nghi ngờ, không sao tiếp nhận trọn vẹn được giáo lý của họ. Cuối cùng, ông đi đến một nơi rất tịch mịch, cô liêu, ngồi xuống và nói, bây giờ ta không đi đâu cả, không khai ngộ là không trở về. Từ bây giờ trở đi, cho dù có chết, ta cũng sẽ ngồi ở nơi đây.
Ông ngồi ở đó, bỏ hết tất cả mọi việc, bây giờ không còn muốn học gì cả. Không còn muốn biện cãi gì cả, sư phụ cũng không cần, đồ đệ cũng không thiết. Lúc đó ông liền khai ngộ, cuối cùng hiểu rõ được ông là người từ bên trắng, vì nhân duyên gì mà đến đây. Đây là câu chuyện của Vivekananda. Quý vị thấy đó, một người từ bên trắng, lực lượng vốn rất lớn, khi đến thế giới ta bà này, vẫn bị đau khổ như vậy, tìm minh sư cũng không dễ dàng, cho dù tìm thấy được. Cũng còn hoài nghi, cho nên nếu như quý vị nghe nói, có người không tin tôi, phỉ báng tôi, thì cần phải tha thứ cho họ, rất có thể họ là những nhà đại tu hành. Chúng ta hy vọng như vậy, bởi vì có hy vọng vẫn tốt hơn, nếu còn có hy vọng, thì tương lai của chúng ta còn sáng lạng một chút, không có hy vọng là hết rồi. Một người, nếu như không có hy vọng, ngay cả hôm nay cũng không sống nổi. Làm sao mà nói đến ngày mai?
Cho nên, hy vọng đối với chúng ta là một việc rất tốt, là một ân nhân rất tốt. Nếu như nhìn thấy những người không tin tôi, cần phải dùng tình thương nói với họ, nói được điều gì thì nói, họ không nghe thì thôi, mặc kệ họ. Họ có việc của họ, có nhân quả của họ. Những người đó cũng là người ân của chúng ta, cũng là Phật.
Thượng đế là vô thượng chánh đẳng chánh giác, dường như rất vô tình vô nghĩa vậy, như vậy vô ích. Chỉ có con người chúng ta mới có thể cứu người, nhưng chúng ta thường nói, con người là thượng đế, mọi người đều có Phật tánh, thiên quốc ở bên trong của chúng ta. Nếu nói như vậy, con người chúng ta cũng là vô tình vô nghĩa sao? Không phải, thượng đế không phải là vô tình vô nghĩa, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không phải là vô tình vô nghĩa, nhưng Ngài dường như là vô tình vô nghĩa vậy.
Tại sao tôi nói vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là Phật? Bởi vì Phật chỉ có lòng từ bi, chỉ có tình thương, chỉ có nơi sáng lạng. Phật là một bộ phận của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài thuộc về nửa phần trắng, không có phẩm chất đen, còn Thượng Đế là có trắng, có đen. Nếu như chúng ta nói, Phật Thích Ca là Đại Từ Đại Bi, Thượng Đế. Ví dụ nói, nếu như có Thượng Đế, thì Ngài là Tối Từ Tối Bi, Cực Từ Cực Bi, bởi vì Cực Từ Cực Bi cho nên biến thành dường như không có Từ Bi vậy.
Tại sao vậy? Bởi vì Thượng Đế là Đạo, Phật thuộc về phần trắng, phần đen là thế giới ta bà, là địa ngục, vân vân. Tại những nơi này, hoàn toàn không có ánh sáng. Phật không xử phạt người, dù cho quý vị làm gì cũng chẳng sao. Công việc của Ngài là đưa quý vị lên mà thôi, cho nên nếu như quý vị không tốt, Ngài cũng chẳng làm điều gì, nhưng Thượng Đế sẽ đem quý vị đến địa ngục để rửa sạch sẽ, cho đến khi quý vị chuẩn bị xong rồi, Phật sẽ xuống cứu quý vị, hiểu ý không?
Công việc Thượng Đế làm tương đối khó khăn hơn, bởi vì Ngài xử phạt người và cũng tưởng thưởng cho người. Chúng ta thường nói rằng có Thượng Đế, chúng ta làm việc tốt, Thượng Đế sẽ đem đến điều tốt cho chúng ta. Chúng ta làm điều xấu, Ngài sẽ đưa chúng ta đến địa ngục. Đó là ý nghĩa này, đó là công việc của Ngài. Cũng giống như chúng ta nuông chiều một em bé. Khi nó làm sai, chúng ta cũng khen là em rất tốt. Về sau, có phải em bé càng ngày càng hư không?
Trước đây, có một vị đại quan, có một lần ông đi đến một địa phương nọ, có một đứa bé ở trên cây tiểu xuống. Vừa vặn chúng vào đầu ông chẳng nói lời gì, chỉ ngẩng đầu lên, ngỏ ý chào em, không la mắng em một lời nào. Đứa bé đó cho rằng mình làm như vậy là hay, cho nên tiếp tục như vậy với người khác.
Có một ngày, một vị đại quan khác đi qua, đứa bé cũng làm như vậy. Vị đại quan này rất giận dữ, đem đứa bé xuống giết đi. Nếu như lần đầu tiên đứa bé làm sai, vị đại quan kia la mắng nó, thì về sau đứa bé không dám tái phạm rồi. Nhưng bởi vì vị đại quan nọ không la mắng, cho nên đứa bé nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng, nó quen trêu chọc người, kết quả chuyện xảy ra thật là đáng tiếc.
Cũng cùng một tình trạng, Thượng Đế hoặc là Đạo, nếu như xử phạt chúng ta là giúp cho chúng ta tốt hơn, cho nên nói Ngài là tối từ bi. Và Phật là đại từ bi, Phật chỉ đưa chúng sanh đi lên mà thôi, không nhẫn tâm xử phạt chúng sanh. Bởi vì lúc Phật xử phạt chúng sanh, chính Ngài cũng chịu không nổi. Ví dụ, có lúc tôi cũng xử phạt đệ tử quỳ gối. Tôi vốn bảo họ quỳ 3 tiếng đồng hồ, kết quả họ chỉ quỳ 5 phút, tôi đã chịu không nổi, mau bảo họ đứng dậy. Bởi vì tôi nhìn thấy họ quỳ, cũng giống như tôi quỳ vậy. Tôi chịu không nổi, cho nên liền bảo họ, được rồi, đứng dậy đi. Thời gian quỳ càng kéo dài, tôi càng đau lòng. Nếu như tôi có thể chịu đựng được, tôi sẽ bảo họ quỳ lâu một chút, nhưng chính tôi chịu không nổi, chỉ còn biết bảo họ đứng dậy, đó là tấm lòng của tôi.
Nếu quý vị nói, tôi là từ bi, thì đó chỉ là đại từ bi, không phải là tối từ bi. Tối từ bi là cần phải để cho họ quỳ thêm một chút, và chính mình đồng thời cũng chịu đựng được sự đau lòng đó. Bởi vì lúc họ quỳ cũng giống như tôi quỳ vậy, tâm của tôi cũng đau. Chúng ta thường nghe nói, chúng ta là con cái của Thượng Đế. Lúc Ngài xử phạt con cái, Ngài có đau không? Cũng đau, nhưng Ngài cần phải làm như vậy.
Cho nên cần phải có địa ngục. Đó là tiệm giặt quần áo dơ nhất, cần phải đem đến đó giặt mấy lần mới sạch sẽ rồi mới có thể mặc vào. Phật cũng vậy, Ngài cũng không nhẫn tâm làm những việc này, Ngài chịu không nổi, bởi vì phẩm chất của Ngài hoàn toàn đều là trắng cả. Ngài là người từ phương trắng đến, không có chút đen nào. Ngài chỉ có thể cứu người, không thể xử phạt người. Cho nên tôi nói, Phật không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói một cách khác, Ngài không phải là Thượng Đế, hiểu ý của tôi không?
Trước đây, quý vị có nghe ai nói chuyện như vậy chưa? Có người đáp, sư phụ có nói qua. Tôi nói là không tính, ý của tôi nói là ở Đài Loan có ai giảng như vậy chưa? Mọi người đáp, không có. Trong Phật giáo không đề cập đến Thượng Đế, nhưng không sao, chúng ta thêm Thượng Đế vào. Nếu không, cả ngày chỉ nói Phật, 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 Thượng Đế sẽ rất cô đơn, chứng tỏ rằng chúng ta vẫn còn có lòng phân biệt, cho nên chúng ta cũng mời Thượng Đế đến đây để cùng nói chuyện với Ngài.
Chúng ta thường nói con người là tiểu vũ trụ, tiểu Thượng Đế, hoặc là con cái của Thượng Đế. Tại sao vậy? Vừa rồi, tôi giảng qua, Thượng Đế có tốt cũng có xấu, con người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta thương một người nào đó, chúng ta có thể đem tất cả tài sản cho họ cũng chẳng sao. Khi chúng ta ghét một người nào đó, có thể giết chết người đó, hoặc là làm cho họ tán ra bại sản. Tại sao lại vậy? Bởi vì chúng ta có phẩm chất của Thượng Đế, nếu chúng ta dùng ở nơi tốt, thì có thể yêu rất sâu, nếu như vô minh, dùng ở nơi xấu, thì cũng có thể thù hận rất dày.
Quý vị đừng nghĩ rằng Thượng Đế rất là tốt. Ngài cũng giống như chúng ta vậy, chẳng qua Ngài cao hơn một chút. Ví dụ Ngài có thể yêu thương một hai người, một quốc gia, thậm chí toàn cõi vũ trụ. Còn chúng ta thì có thể yêu thương một hai người, một hai gia đình, một quốc gia, một dân tộc. Ví dụ nói có một người không thích người da đen, nhưng họ chỉ là một công dân trong quả địa cầu này mà thôi. Còn Thượng Đế, nếu như Ngài thù hận một quốc gia nào đó, thì có thể hủy diệt hoàn toàn người của quốc gia đó. Cho dù có nhiều quốc gia, Ngài cũng có thể hủy diệt hết tất cả. Ví dụ có một ngày, Ngài cảm thấy không thích địa cầu này, cũng có thể hủy diệt toàn quả địa cầu này. Lúc đó, chúng ta gọi là ngày tận thế.
Điều này do ai tạo ra vậy? Có phải một hai người chúng ta tạo ra không? Không phải, là do Thượng Đế làm. Đó là lực lượng nguyên bản, đó là cái đạo vĩnh viễn hằng cửu. Một bên đen, một bên trắng gây ra, không có Ngài, ai làm được. Có phải vậy không? Cho nên xấu nhất cũng là Ngài, tốt nhất cũng là Ngài, tối từ bi là Ngài, tối tàn nhẫn cũng là Ngài. Con người chúng ta cũng vậy. Tốt nhất cũng là chúng ta, xấu nhất cũng là chúng ta. Quý vị coi, trên thế giới này có một sinh vật nào tốt như chúng ta không? Chúng ta cũng thuộc về một trong các loài động vật, bởi vì chúng ta cũng động đậy, cũng ăn cơm, cũng nghỉ ngơi, sanh em bé, cũng giống như loài vật vậy. Ngoại trừ chúng ta có đầu óc này khác với chúng, còn ngoài ra đều giống cả. Cho nên, chúng ta là vua của loài vật bởi vì chúng ta thông minh hơn chúng.
Trong vương quốc loài vật này, không có một loài vật nào tốt như chúng ta, không có được, phải không? Tốt nhất là chúng ta, bởi vì chúng ta biết an ủi người, biết ca hát cho mọi người nghe, làm cho mọi người vui vẻ, biết giảng kinh, cũng biết bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thượng Đế vì tình thương, cho nên tạo ra mặt trời, cây cỏ, để lợi ích cho người, nhưng trong lúc bất đắc dĩ vẫn có thể hủy hoại một số. Con người chúng ta nếu như có tình thương thì sẽ xây cất bệnh viện lớn, sẽ bố thí nhiều, lợi ích rất nhiều người. Nếu như lúc hận thù thì cũng có thể tàn sát rất nhiều người. Những điều này chỉ có con người mới có thể làm được, còn các loài vật khác không thể làm được.
Nhưng quý vị xem, có một loài vật nào tàn nhẫn hơn chúng ta không? Nếu các loài vật có hận thù các loài vật khác, chỉ có thể giết một hai con mà thôi. Cho dù chúng có giận ghét những con vật nào khác, cũng không có giết hại. Phần lớn đều là vì sự đói cho nên mới săn giết các loài vật khác. Một số người cho rằng loài vật dã man nhất là sư tử hoặc cọp, nhưng những con vật này lúc đói mới đi săn giết những loài vật khác để ăn. Nếu như bụng của chúng không đói, thì không đi giết. Nhưng con người, cho dù không đói cũng sát sanh. Chỉ vì khẩu vị, vì lòng hận thù, vì danh lợi, vì tài sản. Chúng ta có thể giết vô số, dù cả một gia đình, cả một quốc gia cũng muốn giết.
Vào thời xưa, đôi khi có một người phạm trọng tội, vua có thể hạ lệnh tru di cửu tộc. Quý vị xem, chỉ có một người phạm tội thôi, mà làm liên lụy đến cửu tộc đều bị giết. Điều này cho thấy hệ thống xử phạt của loài người chúng ta là kinh khủng nhất, phát minh ra rất nhiều dụng cụ tra tấn để xử phạt người. Từ xưa đến nay, rất nhiều hệ thống xử phạt tốt nhất đều là do con người nghĩ ra. Tôi không biết địa ngục có hệ thống tốt như vậy không? Nghe nói rằng địa ngục hành hạ người rất tàn khốc, Nhưng thế giới Ta Bà này của chúng ta, từ xưa đến nay cũng rất biết xử phạt người, chẳng khác gì địa ngục. Có người nếu như không thích thì sẽ phát động chiến tranh, gây thống khổ cho vô số sinh linh.
Cho nên tàn nhẫn nhất là chúng ta, thương yêu nhất cũng là chúng ta. Chính vì vậy, có phải chúng ta chẳng khác gì Thượng Đế không? Cho nên nói chúng ta cũng là Thượng Đế, bởi vì chúng ta mô phỏng theo Thượng Đế, đại diện cho Thượng Đế. Chúng ta là con cái của Thượng Đế. Thượng Đế tức là tạo hóa, Ngài có đức hiếu sanh, bởi vì Ngài sanh ra toàn cõi vũ trụ, nhưng Ngài cũng hiếu sát. Thật ra cũng không thể nói hiếu sát, bởi vì khi một món vật bị hư hoại nhiều quá, không thể dùng được nữa, thì Ngài hủy diệt đi, đây chính là nơi cực từ bi của Ngài.
Ví dụ chiếc xe hơi vẫn còn có thể sửa chữa được, thì có người mua về sửa chữa, sơn đỏ sơn xanh, đánh bóng, biến thành một chiếc xe có thể dùng trở lại được. Trung tâm của tôi hiện nay lái chiếc xe cũ đã qua 5 đời chủ, phải sửa chữa rất nhiều lần. Bởi vì chiếc xe này đã qua 5 đời chủ, cần phải sửa chữa thường xuyên mới có thể lái đi giảng kinh. Không có chiếc xe 5 đời chủ này, tôi vẫn có thể đi bộ. Nhưng thời đại ngày nay, có xe tương đối tiết kiệm thời giờ hơn, cho nên tôi mới dùng xe thay thế việc đi bộ.
Bởi vì chiếc xe đó vẫn còn sửa chữa được, cho nên chúng ta mới sửa chữa. Nếu không sửa được, thì cần phải đưa đến nơi phế thải sắt, ép thành từng khối sắt. Quý vị có thấy loại công xưởng đó chưa? Họ đem rất nhiều chiếc xe không sửa chữa được, hoặc là tủ lạnh, ép lại với nhau, biến thành từng khối sắt một, có phải không? Tuy rất rẻ tiền nhưng cũng không ai muốn mua, thế giới của chúng ta cũng vậy. Từ tâm phàm phu chúng ta mà nói, Thượng Đế rất tàn nhẫn, nhưng nếu như thế giới đã bị hư hoại, không thể sửa chữa được, Ngài cần phải hủy diệt như vậy. Phật là gì? Ngài là người phụ trách sửa chữa, người của phương trắng, đến đây là để sửa chữa thế giới này, Ngài thương lượng với Thượng Đế. Đợi một chút, không nên tiêu diệt nhân gian nhanh như vậy, để tôi sửa chữa một lát, nếu như thật sự hư đến nỗi không thể sửa được. Lúc đó sẽ giao cho Ngài xử lý.
Cho nên Phật Bồ Tát rất vội vàng, nhìn thấy chúng sanh đau khổ, rơi nước mắt khẩn cầu, phát nguyện ăn chay, niệm Phật, cả đêm quỳ lạy sám hối, lạy núi, lạy sông, vân vân. Phật Bồ Tát liền động tâm, bởi vì Phật Bồ Tát chỉ có lòng từ bi, công việc của Ngài là cứu người mà thôi, còn những điều khác Ngài không quan tâm đến.
Thượng Đế có hai tấm lòng, người tốt Ngài mới cưng chiều, không tốt Ngài sẽ hủy diệt. Cũng như tánh tình con người chúng ta vậy, khi chúng ta thương yêu người nào thì nuông chiều họ, không thương mến họ là tìm cơ hội giết hại họ, phỉ báng họ vân vân. Thượng Đế của chúng ta cũng có phẩm chất này, bởi vì con cái thì chẳng khác gì cha mẹ, phải không? Cho nên Phật Thích Ca mới nói, phiền não là bồ đề. Tham sân si cũng là bồ đề, không có tham sân si thì không có Phật tánh, không có tham sân si thì không có bồ đề.
Tuy chúng ta giống như Thượng Đế, trang bị phẩm chất xấu và cũng trang bị phẩm chất tốt, tại sao Phật Bồ Tát lại muốn chúng ta tu hành? Nếu chúng ta sống như Thượng Đế, chỉ cần tiếp tục sống là được rồi, tu làm chi? Thượng Đế là vĩnh viễn tồn tại. Chúng ta cũng như Ngài vậy, cũng vĩnh viễn tồn tại, tốt xấu cũng có, tại sao cần phải tu hành? Quý vị biết không? Ai biết? Đây là một công án rất hay, trước đây không có loại công án này, chúng ta có thể ghi công án này vào. Ví dụ có 100 công án, bây giờ có thể thêm một công án nữa, thành 101 công án.
Ngày hôm nay, muốn quý vị tham công án là... Tại sao chúng ta phải tu hành? Nghe nói chúng ta là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vốn đã là Thượng Đế, vốn đã có Phật tánh, vậy tại sao còn cần phải tu hành? Ai biết, công án hay như vậy mà không tham, lại cứ mê man đi tham những loại công án chẳng có ý nghĩa gì. Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc làm gì? Ham loại công án ấy vô ích, biết không?
Có người trả lời, tu hành là vì để giáo hóa chúng sanh, làm tấm gương cho chúng sanh. Vừa rồi tôi giảng, chúng sanh cũng giống như Thượng Đế, vậy tại sao cần phải giáo hóa chúng sanh? Có phải dạy loài vật trở thành tàn nhẫn như loài người vậy không?
Có người đáp, bởi vì chúng ta muốn giống như Phật vậy, bởi vì Thượng Đế có tốt có xấu, nhưng chúng ta không muốn phẩm chất xấu, chỉ muốn phẩm chất tốt, cho nên phải tu hành. Tốt, anh này khai ngộ rồi. Câu trả lời của anh, quý vị có đồng ý không? Cách nói của anh có đúng không? Có người trả lời, đúng. Thật không? Có bao nhiêu người tán thành, xin đưa tay. Một nửa cảm thấy không đúng, một nửa cảm thấy đúng. Được, nếu là đúng, mọi người sau khi thành Phật, thì không còn Thượng Đế nữa. Vậy Thượng Đế chạy đi đâu?
Có người đáp, Thượng Đế cũng thành Phật. Thượng Đế cần phải thành Phật à? Nếu như vậy, chúng ta sẽ không còn thế giới nữa. Như vậy không tốt, chúng ta không thể nào xen vào ý thức của người khác. Bởi vì có người vẫn thích thế giới ta bà. Chỉ cần có chúng sanh còn thích thế giới ta bà này, chúng ta vẫn cứ phải cần Thượng Đế. Không thể tất cả đều thành Phật. Phật chỉ có thanh tịnh từ bi mà thôi. Ngài không thể xử phạt người. Không thể đem những chiếc xe không sửa được ra hủy diệt, sau đó chế tạo thành những đồ vật hữu dụng. Ngài chỉ biết sửa xe mà thôi. Đối với những chiếc xe hư hoại không thể sử dụng được, Ngài không có biện pháp gì cả. Nhưng những công xưởng phế thải sắt sẽ mang những vật loại bị hư hoại đem ép lại thành từng khối sắt, bán cho xưởng khác. Những công xưởng đó đem những thanh sắt này đổ vào lò luyện lại. Cho sắt bị nóng chảy, sau đó đổ vào khuôn, biến thành những dụng cụ hữu ích. Rất có thể chế tạo thành một chiếc xe mới, hoặc một chiếc máy bay mới, thuyền mới, hoặc là những đồ dùng nhỏ, ví dụ như microphone, hoặc thiết máy, bù lon, hoặc nam châm, vân vân. Đó là điều mà chúng ta gọi là luân hồi sanh tử.
Con người chúng ta biến thành loài vật, ví dụ mũi, rắn hoặc là cọp, cũng giống như những thanh sắt nọ bị ép vậy, sau đó lại biến thành những hình dáng mới, hiểu ý không? Lẽ ra là một chiếc xe hoặc là một tủ lạnh, sau khi hư hỏng, bị chế tạo, trở lại thành những vật dụng khác. Nếu như chúng ta sợ luân hồi sanh tử, thì hãy mau chóng theo Phật học, để Phật sửa chữa, đừng đợi đến quá hư hoại rồi, không tu được, bị phân giải biến thành những vật loại khác.
Luân hồi sanh tử cũng vậy, cho nên chúng ta vẫn cần Thượng Đế, bởi vì có những chúng sanh không thích đi lên, không thích những tình trạng vui vẻ, không thích làm Phật. Họ thích có tốt, có xấu, có khổ, có vui. Chúng ta không thể không cho phép họ. Chúng ta có sự lựa chọn của chính mình, thì cần phải để cho những chúng sanh khác có quyền lựa chọn của chính họ. Thượng Đế rất tự do, Phật cũng rất tự do. Ngài đương nhiên rất thích sửa chữa, cũng rất thích giúp đỡ chúng sanh, nhưng nếu chúng sanh không để cho Ngài giúp đỡ, thì Ngài không có cách nào khác, Ngài không can thiệp vào.
Thượng Đế cũng vậy, Thượng Đế làm công việc của chính mình, Phật cũng có công việc của Ngài. Cho dù chúng ta đã là Thượng Đế, tại sao cần phải tu hành để trở thành Thượng Đế? Con người chúng ta có tốt có xấu. Thượng Đế cũng có tốt có xấu, nhưng tại sao chúng ta ca ngợi Thượng Đế là tối từ bi, còn phê bình loài người là vô minh, tàn nhẫn, không có lòng từ bi? Bởi vì những điều Thượng Đế làm không phải vô minh mà làm.
Ví dụ, khi chúng ta đi Bành Hồ giảng kinh, chiếc xe dừng lại ở một nơi, có người nghịch ngợm đem xì bánh xe, khiến bánh bị sạch xuống, chúng ta không thể lái xe. Thì còn cách đi bộ. Người đó không phải vì chiếc xe không còn dùng được nữa mà đem phá hư đi, mà do người này nghịch ngợm hoặc họ không thích chiếc xe của chúng ta để ở nơi đó. Điều này khác hẳn với xưởng phế thải sắt đem chiếc xe ép lại, hoặc là khác hẳn với tình trạng hãng sửa xe, đem hơi trong bánh xe xả ra, rồi thay vào cái mới.
Thượng đế cũng vậy, khi nói ngài xử phạt hoặc tiêu diệt một món đồ nào, đều là vì tốt cho con người, vì muốn họ trở thành một chúng sanh mới, biến thành chúng sanh có lợi ích, cho nên ngài mới xử phạt người, hoặc đem người trần gian tiêu diệt. Còn chúng ta giết hại một người, hoàn toàn là vì lòng thù hận, vì chịu không nổi họ, cho nên chúng ta mới tìm cách tiêu diệt họ, hoặc là muốn họ ra sao. Đây đều là vì chúng ta muốn tìm lấy niềm vui của chính mình mà thôi. Cho nên tuy chúng ta có phẩm chất của Thượng Đế, nhưng không thể nói chúng ta giống như Thượng Đế.
Chúng ta cần phải từ phẩm chất tốt xấu nhỏ này, cố gắng phát triển trở thành đại tốt, đại xấu, hoặc là tối tốt, tối xấu, cũng giống như Thượng Đế vậy. Cho nên chúng ta cần phải tu hành. Tốt nhất là tu hành trở thành Phật, chỉ có phẩm chất tốt, không có phẩm chất xấu. Như vậy chúng ta mới có thể giúp đỡ thế giới này, dùng lực lượng của chúng ta đi cứu người, để sau khi họ tu hành, có thể biến thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cũng giống như Thượng Đế vậy, cho dù có làm chuyện xấu, cũng có thể làm chuyện tốt.
Sự thật, tốt cũng không phải là tốt, xấu cũng không phải là xấu, cho nên chúng ta thường nghe nói, những người khai ngộ thời xưa, khi đến cảnh giới cao nhất, thì không còn tốt, cũng không còn xấu, tốt xấu đều giống nhau, không có phân biệt gì. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, có phong độ rõ ràng, có trí huệ minh bạch. Tại sao chúng ta muốn thành Phật? Bởi vì chúng ta không muốn lưu lại trong hệ thống sự phạt, tốt xấu đều có, sau khi thành Phật rồi, đều ở nơi phương trắng, không bị sự phạt, vĩnh viễn rời khỏi thế giới sự phạt này, cho nên, nói Phật là siêu nhân quả, sống tại nơi tốt đẹp, làm những chuyện tốt mà thôi.
Lúc chúng ta còn tại thế, mới có thể thành Phật, mới được kể là Phật. Bởi vì ở tại thế giới này còn phải dạy người, cần phải hữu hình hữu tướng mới là Phật. Nếu như đi Niết Bàn, biến thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì không phải là Phật nữa, bởi vì lúc đó đã trở thành vô hình vô tướng, cùng với đại lực lượng này đồng một thể. Cho nên Phật A-di-đà không phải là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ngài không thể thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bởi vì Ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp, phát hào quang tiếp độ người. Nếu như vẫn còn dùng ý để phát hào quang độ người, chứng tỏ rằng Ngài vẫn còn ở trong đẳng cấp của Phật, vẫn còn có hình tướng của một Phật A-di-đà, biểu lộ rằng Ngài vẫn còn là Phật, không phải vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Khi chúng ta còn làm chuyện tốt cứu người, thì không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng đây là lời nguyện của Ngài, công việc của Ngài.
Có người hỏi tôi, tại sao Ngài nói Phật A-di-đà không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bây giờ có lẽ quý vị đã hiểu rõ ý của tôi rồi. Ngài không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Ngài là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì không còn để ý đến chuyện tốt xấu, Phật chỉ làm chuyện tốt mà thôi, bởi vì Phật A-di-đà vẫn còn phát ánh sáng độ người, vẫn còn thích dạy người, vẫn còn làm chuyện tốt. Cho nên nói, Ngài không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bất kỳ chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài, Ngài đều đến độ, chúng sanh vĩnh viễn không độ hết, cho nên Ngài vĩnh viễn không thể trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng vậy, Ngài vĩnh viễn không thành Phật, bởi vì địa ngục không bao giờ trống, hiểu ý không? Có người đáp, hiểu. Khai ngộ rồi, chúc mừng. Dù tôi nói gì, quý vị đều biết, ngay cả đạo lý mà xưa nay không có ai nói qua, quý vị cũng lập tức hiểu được, thật không dễ. Dường như 100% người Đài Loan và tín đồ Phật giáo thế giới đều nói rằng Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Họ cho rằng Phật là cao cả nhất, mọi người đều tán thán Thượng Đế là tốt nhất.
Thượng Đế tuy rất tốt, nhưng cũng rất xấu. Khi chúng ta tán thán, cần phải hiểu rõ, tại sao tán thán Ngài? Không thể mơ hồ nghe người ta nói Thượng Đế tốt, thì nói theo là Ngài tốt. Sự thật căn bản không hiểu rõ Ngài tốt như thế nào, tốt chỗ nào. Nghe người ta nói Phật rất tốt, cũng không hiểu Phật tốt như thế nào, tốt chỗ nào. Điều đó tức là mê tín, tin tưởng một cách mù quáng.
Mục đích nghe tôi giảng kinh là vì để chúng ta hiểu rõ chúng ta tin tưởng gì, tại sao tin tưởng việc này, cho nên tôi mới giảng kinh. Nếu không, quý vị sẽ nói, tôi đã là tín đồ Phật giáo, cô còn giảng gì cho tôi nghe? Hoặc nói, tôi đã là tín đồ Thiên Chúa giáo, tôi nhận thức được Thượng Đế, Ngài còn điều gì để nói?
Tín đồ Thiên Chúa giáo không hiểu rõ Thượng Đế là gì, tín đồ Phật giáo không hiểu rõ Phật là gì, như vậy thì tin điều gì, hiểu không? Không biết được thì làm sao mà tin? Nếu chúng ta không biết cô dâu là ai, cũng không biết hình dáng của cô ra sao, thì làm sao mà thương nhớ, làm sao mà thích cô, làm sao ngày ngày rơi nước mắt tưởng nhớ cô? Không thể nào được. Cho nên không hiểu được đạo lý, thì không có cách nào tin tưởng được. Tôi dạy người là muốn cho người ta thông suốt trước, sau đó mới tin tưởng, còn phần đông người đều muốn người ta tin tưởng trước. Không hiểu rõ cũng chẳng sao, bởi vì chính bản thân họ cũng chẳng hiểu rõ. Làm sao mà có thể giảng đạo lý rõ ràng cho người khác nghe? Đây mới thật sự là ngoại đạo. Nhưng họ nói rằng tôi là ngoại đạo. Tôi nói họ cũng là ngoại đạo, nhưng họ là những người ngoại đạo bình thường. Tôi là người ngoại đạo tốt nhất. Họ là ngoại đạo, tôi cũng là ngoại đạo, tôi không có lòng phân biệt.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điếm, Formosa vào ngày 5 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Linh Sư chỉ vì độ chúng sanh mà đến. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 6.